Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào anh Bách và kính chào quý thính giả của chương trình phát thanh SBS. Dạ, thưa anh Bách và thưa quý thính giả, câu chuyện mà chúng tôi có thể chưa bao giờ nói ra trên tất cả các hệ thống truyền thanh trên toàn thế giới, bên Mỹ cũng như bên Úc. Kính thưa quý vị, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính sử dụng tôi trở lại để bay và huấn luyện trực thăng cho quân đội Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vì tình hình khi tôi ở tù, thì tất cả những chuyên viên mà tôi nghĩ là những chuyên viên của Bắc Việt có vào chạy tù để phỏng vấn cho tôi và hỏi tất cả những chi tiết về vấn đề chiếc máy bay trực thăng. Có lẽ rằng thời điểm đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng chúng tôi để huấn luyện trực thăng để đánh với lại Trung Cộng là năm 1979. Thưa anh Bách và thưa quý khán giả, câu chuyện này chúng tôi chưa bao giờ nói ra trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Vì lý do đó nên hôm nay chúng tôi rất vui lòng được hầu chuyện cùng quý thính giả về cái chương trình mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính sử dụng tất cả những trực thăng, trong đó có cá nhân chúng tôi, để bay trở lại và đánh với lại Trung Cộng vào tháng 6 năm 1979. Thưa anh Bách và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, câu chuyện thấy anh nói sơ sơ cũng đã là thấy hấp dẫn lắm rồi. Dạ thưa anh, thì diễn biến như thế nào? Kết quả anh có bay trở lại không?
Dạ. Ở tù tại cái gọi là đường 1 Hồ Chí Minh, chuyển chúng tôi trở lại nhà tù gần Quy Nhơn, Bình Định. Và người ta cử những chuyên viên về trực thăng vô phỏng vấn chúng tôi, hỏi tất cả những bộ phận về trực thăng UH. Tại vì trong hồ sơ, lẽ dĩ nhiên chúng tôi không thể nào khai dối được. Tại vì chúng tôi bị bắn ở đèo Phú Cũ, tức là ngoài Bồng Sơn, cách ra phi trường Phù Cát và khoảng 10 phút bay. Thì khi đó người ta cho phỏng vấn hỏi những chi tiết về tất cả những bộ phận về máy bay trực thăng. Và khi đó thì tôi nghĩ rằng thế nào người ta cũng sử dụng chúng tôi trở lại. Tuy nhiên lý do sau đó người ta hủy bỏ, tại vì người ta được sử dụng một những phi công ở vùng 4 chiến thuật, tức là Cần Thơ, Bình Thủy, và trong đó có một phi công trực thăng khi sử dụng trở lại thì anh ta đã lái chiếc máy bay đó chở cả vợ con và đáp ở Thái Lan. Tất cả những ai mà có theo dõi thời điểm 1979 thì có thể biết vấn đề này. Và anh ta đã đáp trên đất của Thái Lan, nghĩa là gần biên giới Thái Lan, và sau đó thì dân địa phương Thái Lan mới báo cho chính phủ Thái Lan và đưa anh ta về tại Bangkok. Sau đó anh ta được Hoa Kỳ tuyển chọn và đưa anh ta vào Hoa Kỳ sống với đời tị nạn. Thưa anh Bách, điều này đã làm cho chúng tôi thấy rằng chính ra đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng tất cả những lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa để đánh Trung Cộng vào năm 1979. Tuy nhiên, trong lòng của người ta đó vẫn còn nghi ngờ. Là người ta nghi ngờ thế nào? Nghi ngờ là tất cả những phi công cũng như tất cả những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể nào trung thành với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được, và không thể nào đi theo đường lối của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do chính yếu mà chúng tôi thưa cùng quý khán giả, thưa anh Bách.
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà anh được giao lái một chiếc trực thăng để huấn luyện đó, thì có lẽ anh đi sang Mỹ sớm hơn nữa. Sớm hơn là phải vượt biên hay là theo HO, thưa anh. Dạ.
Dạ thưa anh Bách thế này, đáng lẽ tôi, nếu tôi không vượt biên thì tôi cũng nằm trong danh sách đi HO. Và anh biết khi mà tôi vượt biên vào cuối năm 1982, tức là tôi tới Bi Đông, đảo Bi Đông vào ngày 13 tháng 12 năm 1982. Thì trong cái thời gian đó, thật sự ra đó, một ông đại tá Mỹ tên là ông Hay, giống như Chris Hay vậy đó, nhưng mà thường thường người Việt Nam mình tôi coi là anh Hay, ông ta là đại tá tình báo. Và khi nói tiếng Việt của tôi không, thì ông ta mới theo tôi. Tại vì khi bên đó thì tôi làm trưởng khối thông dịch về tiếng Anh, thì ông ta theo dõi tôi và ông ta rủ tôi lên trên đỉnh núi của Mulabi Đông để hết râu. Sau cùng khi xuống núi rồi thì ông ta mới trịnh trọng và nói hoàn toàn tiếng Việt. Nói chúng tôi, tức là ông ta, đại diện chính phủ Mỹ mời ông đi Mỹ. Tại vì hồ sơ của ông du học hai lần bên Hoa Kỳ đều nằm tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Kuala Lumpur. Vì khi đó đó, thật sự với lại anh Bách đó, tôi đã xin đi Úc rồi, tôi nộp đơn rồi. Tuy nhiên vì tế nhị, tôi không đi Mỹ, tôi không thích đi Mỹ. Nhưng tôi tế nhị, tôi nói rằng hiện thời tôi có 4 đứa con trai mà đang tuổi đi học. Mà nếu mà tôi đi Hoa Kỳ đó, tôi phải tra qua trại chuyển tiếp ở Phi Luật Tân 11 tháng. Thì ông ta nói thế này, ông khỏi lo, ông sẽ không bao giờ qua bên trại chiến tiếp và ông đi thẳng Mỹ luôn. Thì khi đó tôi không còn biết nói gì nữa, thì tôi mới cười, tôi nói xin lỗi, thưa anh hai, tôi gửi lời cảm ơn chính phủ Mỹ, nhưng mà tôi đã nộp đơn đi Úc đại lợi rồi. Thì ông ta thấy cái tay thế này, ông nói như vậy đó, từ nay tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đó là cái câu chuyện mà khi mà tôi đi vượt biên, chứ không, nếu không, tôi không được biên thì tôi cũng đi HO như tất cả những người khác có ở tù cải tạo 3 năm trở lên, thưa anh Bách.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trở lại câu chuyện mà hấp dẫn lúc nãy anh nói đó, thì thưa anh, sau khi một phi công trực thăng tại vùng 4 chiến thuật bay sang Thái Lan, thì thưa anh, cái chương trình đó chắc hẳn là đã ngưng hoàn toàn chứ không có xúc tiến nữa, phải không anh?
Dạ thưa, đúng, tất cả ngưng hết, tại vì tôi đó là một trong những huấn luyện viên trực thăng về cả, người ta gọi tiếng Anh, nó gọi là Flying Instructor, tức là huấn luyện viên về bay, và Academic Instructor, tức là huấn luyện về địa huấn. Thì tôi là người ưu tiên sự ra đó, thì để mà tuyển chọn ra huấn luyện cho những phi công của Cộng sản Bắc Việt. Sau khi mà anh ta, tức là cái người phi công của Việt Nam Cộng Hòa đó, ở vùng 4 đó, khi anh ta bay qua Thái Lan, thì tất cả mọi chương trình sau đó chúng tôi nghe không có một người nào phi công được sử dụng lại để là huấn luyện cho Cộng sản Việt Nam, hoặc là có huấn luyện nhưng mà người ta rất thận trọng, không bao giờ để cho cái trường hợp xảy ra giống như anh phi công ở vùng 4 chiến thuật, thưa anh Bách và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, thưa anh, sau này vẫn thấy nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng những phi cơ trực thăng UH-1 nhờ ở đâu mà những người lái đó, thưa anh, có lẽ là phi công của họ hay là bị kèm kẹp ngồi kế bên hay sao ạ?
Đúng, anh nói cái câu sau cùng là đúng. Tất cả những phi công khi huấn luyện trở lại cho những phi công của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều có người ngồi trên tàu cầm súng để mà canh chừng. Anh ta chỉ cho tất cả những phi công của Cộng sản Bắc Việt bay trở lại thành trong cái trận mà đánh bên Campuchia. Thì anh thấy rằng có những máy bay trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa, Huey, mà bay để mà đổ quân và những cái phi vụ mà bên đó. Thì khi một máy bay trực thăng mà khi huấn luyện đó, thời gian cũng khá lâu thì mới bay được. Tại vì khi mà chúng tôi học thì ít lắm 12 giờ chúng tôi solo, tức là được bay một mình, tức là có loại máy bay huấn luyện là TH-55 chứ không phải là UH. Thành là do đó sau này người ta kinh nghiệm và người ta rất chặt chẽ, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không quân của Cộng sản Việt Nam đã canh chừng những phi công ngồi trên máy bay rất chặt chẽ và không nhúc nhích gì được. Thành từ đó chúng tôi theo dõi không có một phi công nào có thể lấy máy bay. Sau này có một phi công mà bay về Fitzwilliam, tức máy bay có cánh đó, thì có lấy được chiếc máy bay bay qua Trung Quốc, thưa anh Bách. Đó là cái trường hợp thứ hai mà tôi theo dõi, tôi thấy được. Tóm lại có hai phi công, một phi công trực thăng như tôi nói và một phi công bay ở ngoài Hà Nội mà bay qua bên Trung Cộng, thưa anh Bách. Đó là hai trường hợp mà tôi biết được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là những chiến tích oai hùng của những người mặc dù đã mất vũ khí trong tay nhưng mà vẫn thừa cơ hội để mà thực hiện được cái mộng giang hồ và tự do của mình. Thưa anh, quá khứ cũng đã 4-7 năm rồi, trở về với hiện tại, với khối cựu quân nhân mà anh là người đại diện, thì thưa anh, từ trước đến giờ cựu quân nhân là một đoàn thể tổ chức rất chặt chẽ và có kỷ luật, đã xây dựng cộng đồng vững mạnh từ trước đến giờ. Thì với tình hình hiện tại, không thể nói rằng không có sự chia rẽ trong cộng đồng, thì anh nghĩ rằng cựu quân nhân có thể giúp được gì để có thể xây dựng lại một cộng đồng vững mạnh như trước hả thưa anh?
Dạ, câu hỏi này lần đầu tiên tôi lên tiếng. Anh em cựu quân nhân có nói với tôi là ra một cái thông báo về tình trạng cộng đồng. Tuy nhiên, thật sự ra đó, cái chuyện mà lộn xộn bên cộng đồng, bên này bên kia đều có những điểm sai và có những điểm đúng. Tuy nhiên, đối với kẻ thù thì chúng tôi sẵn sàng lên tiếng. Tuy nhiên, trong tình trạng cộng đồng chúng tôi không lên tiếng. Tôi biết chắc chắn rằng những người liên hệ trong cộng đồng, dù muốn dù không, theo thời gian, người ta có thể cùng với nhau chia sẻ những khó khăn và để tạo một cộng đồng vững mạnh. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy. Tôi nghĩ rằng sau ngày 30 tháng 4 này thì tất cả những buổi lễ về biểu tình cũng như những lễ nghi tại các địa phương, tôi nghĩ rằng sẽ có những người đứng ra để tiếp tay làm cho cộng đồng một ngày tốt đẹp như xưa, thưa anh Bách. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, tại vì có những chi tiết đi sâu vào rất là bình thường. Nhưng mà vì con người, anh hiểu mà, nhiều khi giận nhau để cái cá nhân mình lên trên tất cả những quyền lợi cộng đồng. thành là chúng tôi không muốn đi vào chi tiết này. Tuy nhiên, chúng tôi mãnh liệt tin tưởng rằng cộng đồng rồi sẽ trở lại như xưa, tức là sẽ ổn định để tiếp tục phát triển cộng đồng trong xã hội đa văn hóa của nước Úc. Thưa anh Bắc, tôi mãnh liệt tin tưởng như vậy. Thưa anh Bắc và thưa quý khán giả, thì chúng tôi không muốn đào sâu thêm những xích mích trong cộng đồng New South Wales cũng như một số cộng đồng khác. Đó là lý do mà chúng tôi không lên tiếng và chúng tôi theo dõi rất kỹ về tình trạng sinh hoạt cộng đồng các tiểu bang, cũng như chúng tôi cũng có trao đổi với tất cả những cựu quân nhân. Tại vì hệ thống cựu quân nhân, hiện thời tôi là chủ tịch tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Úc Châu. Tháng 12 này tôi mới là hết nhiệm kỳ thứ hai của chủ tịch tổng hội. Thành là tôi có trao đổi một số anh em cũng như có nói chuyện với một số các vị chủ tịch cộng đồng. Chúng ta nên dằn mình xuống, bớt đi tất cả những đụng chạm để rồi chúng ta tiếp tục xây dựng cái cộng đồng. Tại vì trước mặt chúng ta hiện thời nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn dùng độc đảng, độc tài để cai trị. Thành chúng ta nếu nói lên tất cả những cái khuyết điểm càng nhiều nữa thì đồng hương của chúng ta nhiều khi không nắm vững vấn đề, cảm thấy chán nản trong mọi sự đóng góp. Thưa anh Bách và thưa quý khán giả, thành chúng tôi không muốn đi sâu chi tiết vào vấn đề này. Chúng tôi không sợ gì hết. Nhưng mà chúng tôi chỉ e ngại rằng khi nói ra có những đồng hương của chúng ta, người ta không hiểu, người ta nói, trời ơi mấy ông này ra làm như lộn xộn như vậy. Thành tóm lại, chúng tôi hy vọng mãnh liệt một lần nữa tin chắc cộng đồng sẽ ổn định trở lại sau 30 tháng 4 này. Thưa anh Bách và thưa quý khán giả của chương trình phát thanh SBS.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Minh Cường rất nhiều. Chúng tôi cũng chia sẻ cái hy vọng của anh rằng sau ngày 30 tháng 4 năm nay thì cộng đồng sẽ vững mạnh trở lại. Nhưng mà thưa anh, mọi đồng hương trên Úc này đều nhìn đến khối cựu quân nhân như là một đoàn thể có thể làm được chuyện này. Không phải là nói ra những chuyện chia rẽ, nhưng mà làm cách nào để có thể mang đến một kết quả mà mọi người mong ước như anh và tôi cũng mong ước, thưa anh.
Dạ thế này, thưa anh Bác và thưa quý khán giả. Thì tôi đặt ra một cái vấn đề thế này để quý vị nhìn thấy. Cộng đồng chúng ta nguyên thủy là một cộng đồng tị nạn. Tất cả những người liên hệ trong cái vấn đề tại New South Wales này đều là những người tị nạn đã có công đóng góp xây dựng cộng đồng. Thành tôi nghĩ rằng những người liên hệ này sẽ tiết chế được để nhìn thấy cái quyền lợi cộng đồng đặt lên trên và quyền lợi cá nhân chúng ta phải để thấp xuống. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi bên sẽ giải quyết được. Đó một cái lý do tại vì người ta đã bỏ công ra xây dựng cộng đồng. Không bao giờ những người liên hệ muốn tiếp tục để cộng đồng rối loạn và để làm bất ổn. Tóm lại, tôi nghĩ rằng những người liên hệ này vẫn có tấm lòng để cùng với nhau làm cho cộng đồng chúng ta bình thường, để mọi sự sinh hoạt tốt đẹp và để đem lại quyền lợi của cộng đồng trong xã hội đa văn hóa. Nếu chúng ta tiếp tục và có những tranh tụng không cần thiết như thế này, thì thật sự ra đó, mọi bên đều cảm thấy rất xấu hổ khi những tờ báo hoặc là những tin trên tất cả các hệ thống truyền thanh cũng như truyền hình của Úc và đưa lên, thì không phải những người liên hệ xấu hổ, không phải đồng hương chúng ta xấu hổ, mà cả cái cộng đồng chúng ta cảm thấy rất xấu hổ. Và chúng tôi có trao đổi với những bên liên hệ về vấn đề này. Tôi không có thể nói chắc chắn 100%, tuy nhiên để thời gian rồi tất cả hai bên liên hệ sẽ nhìn thấy vấn đề đó và tôi mãnh liệt tin tưởng rằng mọi việc sẽ giải quyết được. Đó là cái sự suy nghĩ cũng như có hoài bão của chúng tôi đối với cộng đồng tị nạn của chúng ta, thưa anh Bách và thưa quý khán giả chương trình SBS.
Dạ thưa anh Cương, nhiều người nghĩ rằng có lẽ là hy vọng của anh hơi lạc quan quá hay không? Và hai nữa là nhiều người nhìn đến ông Võ Minh Cương, vốn là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang, cũng như là luật sư Võ Trí Dũng, cũng là người đã từng nắm chức vụ từ chủ tịch cộng đồng New South Wales rồi chủ tịch cộng đồng liên bang, đóng góp rất nhiều cho cộng đồng tại nước Úc này mà không thấy nói năng gì. Thành thử ra người ta không hiểu rằng gia đình của ông Võ Minh Cương sao im lặng. Cái đó là một cái thắc mắc có lẽ là cũng nhiều người đặt ra với anh, thưa anh.
À, thưa anh Bác và thưa quý khán giả, chính tôi cũng tự hỏi là chúng ta có nên lên tiếng bây giờ hay không. Tuy nhiên khi mà chúng tôi trao đổi cả hai bên thì người ta, tôi nghĩ rằng để rồi mọi người có thời gian suy nghĩ, coi thử đưa ra tòa và tiếp tục như thế này thì cái nào có lợi cho cộng đồng và có hại cho cộng đồng. Tôi nghĩ rằng, tôi lặp lại, những bên liên hệ để nhìn thấy vấn đề, suy nghĩ điều đó. Và tôi có nói với hai bên, làm như vậy không ích lợi gì cho cộng đồng hết. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng vấn đề giải quyết có thời gian. Chứ bây giờ hiện thời đó, ví dụ như hai người đang nóng nảy, hai bên đang nóng nảy mà chúng ta chưa có thể giải quyết được một cách thỏa mãn. Và để thời gian trả lời và mọi người nhìn thấy kỹ một cách chín chắn, luôn luôn lạc quan với cộng đồng người Việt. Tại vì cộng đồng người Việt chúng ta, tôi đã sống gần 40 năm. Nói ra thật sự đó, tôi đã bỏ thời gian rất nhiều cho cộng đồng. Tất cả đều cá nhân, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi holiday một ngày nào hết. Tuy nhiên tôi sẵn sàng đi họp từ bên Mỹ cũng như tất cả các tiểu bang về tình trạng của cộng đồng. Thưa anh Bách và thưa quý thính giả của chương trình SBS, tôi mạnh liệt tin và chúng tôi thấy rằng nghĩa là tất cả những người liên hệ sẽ cùng với chúng ta để tạo một cộng đồng ổn định trở lại.
Dạ vâng, xin hỏi một câu cuối cùng là nói chuyện quá khứ, hiện tại rồi bây giờ tương lai. Thưa anh, trong tương lai thì liệu rằng thế hệ hậu duệ có thể tiếp nối cái truyền thống của cha anh trong việc hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tự do Úc Châu hay không, thưa anh?
Thưa anh Bách và thưa quý khán giả, câu hỏi của anh sau này, câu hỏi này rất là hay. Hay ở một điểm đó là để cho mọi người phải suy nghĩ. Không phải cá nhân chúng tôi, mà những người trẻ phải suy nghĩ. Người Việt Nam của chúng ta đó, thường thường đó, trọng những người có bằng cấp từ trong nước, từ xưa tới bây giờ. Tuy nhiên vấn đề đó, ở Úc này, đó, nếu mà anh sống ở Úc, anh sẽ biết khi người ta tuyển chọn một người ra nắm một vai trò nào đó, người ta tuyển chọn bằng hai cách. Thứ nhất là những người đó có qualification, tức là có học vấn. Và thứ hai là có kinh nghiệm. Những người trẻ hậu duệ có thể có bằng cấp ở đây, có tốt nghiệp ở đây, tuy nhiên kinh nghiệm người ta không có. Thành những người trẻ ra nắm những vai trò cộng đồng phải tham khảo với những người đi trước đã từng giữ những chức vụ chủ tịch hoặc là làm cộng đồng. Tôi nghĩ rằng nếu một người ra làm việc mà được tham khảo một cách kỹ lưỡng như vậy, suy nghĩ kỹ như vậy, thì người đó sẽ đem lại quyền lợi rất tốt đẹp cho cộng đồng. Chứ đừng có vỗ ngực xin tên, ta đây có bằng cấp, ta là bác sĩ, ta là luật sư, ta là thế này kỹ sư, ta là thế này thế kia, dù mình làm theo cái ý của mình. Tại vì đó, cái cộng đồng đó, nó khác với một quốc gia. Nó khác ở một điểm đó, một quốc gia nó có luật lệ. Còn cộng đồng chúng ta đó, thường thường là dĩ nhiên sống trong xã hội pháp trị, nó có luật. Nhưng mà cái lệ của cộng đồng đó, thường đó, ra đó, khi người ta ra người ta làm, ai muốn nói gì nói, muốn chửi sao chửi, cái đó chúng tôi suy nghĩ rằng tất cả già trẻ không thành vấn đề, mà khi ra làm việc để đảm trách những nhiệm vụ cộng đồng, chúng ta phải học hỏi thêm, phải nói chuyện, phải tham khảo với những người có kinh nghiệm đi trước, từ đó chúng ta để lấy quyết định làm sao giữ vững cộng đồng tốt đẹp hơn. Đừng có ý lại, đừng có nghĩ ta đây rồi làm những điều có thể chúng ta có học, có bằng cấp, nhưng mà chúng ta thiếu kinh nghiệm thì sẽ không tốt cho sự sinh hoạt của cộng đồng tại Úc nói chung và New South Wales nói riêng. Thưa anh Bách, thưa tất cả quý khán giả của chương trình SBS.
Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn ông Võ Minh Cương rất nhiều và chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách và kính chào toàn thể quý vị trân trọng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.